cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Cựu Ước Lược Khảo phần thứ 10. Người dạy là mục sư Christopher Gonald Smith.
Welcome to our last of this series of studies in the Old Testament.
Chào mừng quý vị đến với bài học cuối cùng của loạt bài Cựu Ước Lược Khảo.
I'm very glad that you're with us today.
Tôi rất vui mừng có quý vị theo dõi bài học.
In our last lesson, we left Judah in a very sad state.
Chúng ta đã chấm dứt trong lúc mà chúng ta đang mô tả về giai đoạn thảm thương của vương quốc Judah.
I'm glad that's not the end of the story.
Chúng tôi cảm ơn Chúa là đó không phải là cái phần cuối của câu chuyện đâu.
Last time we saw how Assyria had come against the nation of Israel.
Chúng ta đã thấy trong phần trước là khi nước Assyria đến tấn công vương quốc Israel.
And then against the nation of Judah.
Rồi sau đó đến tấn công vương quốc Judah.
And then a new power rose, the power of Babylon.
Rồi có một thế lực mới được nổi lên, đó là vương quốc Babylon.
I'd like to show you a map at this time.
Tôi xin cho quý vị xem một cái bản đồ.
And that will show you exactly where these countries are.
Và bản đồ này sẽ cho chúng ta thấy rõ được các vương quốc này nằm ở đâu.
The nation of Babylon,
đế quốc Babylon
was right in the center of the map as you see it.
Ở ngay ở giữa của bản đồ.
Right there on the river Euphrates.
Euphrates.
The Babylonians had been attacked by the Assyrians.
Và nước Babylon đã bị nước Assyria tấn công.
But under one of their kings called Nabopolassar,
nhưng mà ở dưới triều của một vị vua tên là Nabopolassar,
they rose against the Assyrians.
Người Babylon mới nổi dậy để chống nghịch lại với nước Assyria.
Between the years 616 and 609 before Christ,
vào khoảng giữa năm 616 cho đến năm
the Babylonians attacked Assyria.
Thì quân Babylon tấn công quân Assyria.
And in the year 612,
và đến khoảng năm 612,
they destroyed the city of Nineveh.
Thì họ đã hủy hoại
again, let's see the map.
Thành phố Nineveh. Bây giờ chúng ta xem bản đồ một lần nữa.
So, you see where Nineveh is.
Quý vị đã thấy thành phố Nineveh.
Up there in the north on the river Tigris.
Phía bắc ở chỗ của sông Tigris.
After destroying Nineveh,
sau khi mà hủy diệt thành Nineveh,
the Babylonians moved down through the area past Damascus and to Jerusalem.
Thì quân Babylon đi di chuyển về phía nam và đi về hướng Đa-mách và đến Jerusalem.
More than once they attacked Jerusalem.
Và họ đã tấn công Jerusalem nhiều lần.
In the end they destroyed it.
Cuối cùng thì hủy diệt thành Jerusalem.
Destroyed the temple.
Hủy diệt thành đền thờ.
And brought the people back to the land of Babylon.
Và đem dân Do Thái làm phu tù trở về nước Babylon.
Now, let me just go over some of those events.
Tôi xin được ôn lại một vài biến cố đó.
In the year 597 before Christ,
vào năm 597 trước Chúa Giáng sinh,
the new king of Babylon, who was called Nebuchadnezzar,
vị vua mới của Babylon là vua Nebuchadnezzar,
moved against the city of Jerusalem.
Đem quân đến tấn công thành Jerusalem.
You know, from time to time, events described in the Bible,
thỉnh thoảng có những biến cố được Thánh Kinh mô tả lại,
have been precisely confirmed by archaeology.
Đã được các dữ kiện mà các nhà khảo cổ tìm được đã xác chứng như vậy.
And this is one of them.
Và biến cố này là một trong những
in biến cố Bible,
đó, biến cố như vậy.
In 2 Chronicles 36 verse 10,
trong Kinh Thánh, sách Sử Ký thứ nhì chương 36 câu 10.
We are told that Nebuchadnezzar and the Babylonians captured Jerusalem in the spring of the year.
Là vào mùa xuân đầu năm thì Nebuchadnezzar đã bắt người đem về Babylon.
But archaeologists found the royal chronicles of the Babylonian kings.
Và các nhà khảo cổ cũng đã tìm được một cái quyển sách ghi chép của vị vua của Babylon.
a document written on clay.
Một cái tài liệu, một cái văn kiện được viết lại trên các cái bảng bằng.
I've seen it many times in the British Museum in London.
Và tôi cũng đã nhìn thấy rất nhiều lần ở trong bảo tàng viện ở bên Anh Quốc.
And that clay document describes the capture of Jerusalem by Nebuchadnezzar.
Và trên cái văn kiện đó thì cũng đã mô tả lại cuộc tấn công của cuộc. Của vua Nebuchadnezzar.
It gives us the date.
Và cũng cho biết ngày tháng.
The seventh year of Nebuchadnezzar.
Vào năm thứ bảy của vua Nebuchadnezzar.
And the second day of the month Adar.
Ngày mùng 2 tháng Adar.
In our calendar, that works out as the 16th of March, 597 BC.
Và theo với lịch mà chúng ta dùng ngày nay, đó là ngày 16 tháng 3 năm 597 trước Chúa Giáng sinh.
The city was not destroyed, but many people were deported by the Babylonians.
Thành phố chưa có bị hủy diệt, nhưng mà rất nhiều người đã bị lưu đày sang Babylon.
Jeremiah advised the people, do not try to struggle against the Babylonians.
Tiên tri Jeremy đã khuyên dân Judah rằng đừng có chống cự lại người Babylon.
But it seemed as though those last kings wanted to destroy their own kingdom.
Và dường như là các vị vua cuối cùng của Judah thì lại muốn làm cho vương quốc của mình bị hủy diệt.
They kept on changing sides between Babylon and Egypt.
Do đó mà họ cứ thay đổi luôn, có lúc thì theo phe của Babylon, có lúc thì theo phe của vua Ai Cập.
And in the year 587 to 586.
Và đến khoảng năm 587 hoặc năm 586 trước Chúa Giáng sinh.
The Babylonians again came to Jerusalem and destroyed it.
Thì lần này quân Babylon đến hủy diệt thành Jerusalem.
The temple was destroyed by fire. All the people were deported. Now, you remember I said that Jeremiah predicted the destruction of the temple.
Tôi đã đề cập đến rằng tiên tri Jeremy đã nói tiên tri về việc thành Jerusalem bị hủy diệt.
But Jeremiah's message does not end with destruction.
Lời tiên tri của Jeremy không phải là chấm dứt ở cái chỗ là thành Jerusalem bị hủy diệt.
Jeremiah 29 verse 10 says this.
Jeremy chương 29 câu 10 đã ghi rằng:
For thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place.
Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: Khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này.
In Babylon, the Jewish people woke up with a shock.
Tại Babylon thì người dân dân Israel dân.
The prophet Jeremiah had been right.
Dân Judah đã hết sức là kinh ngạc khi mà thấy được.
The temple was burned.
Thấy rằng tiên tri Jeremy đã nói đúng.
The city destroyed.
Jerusalem đền thờ bị hủy diệt.
The nation no longer existing in the land.
Dân tộc Judah không còn tồn tại nữa.
They were deportees in a foreign country.
Bây giờ họ là những người phu tù, những người bị lưu đày ở tại một quốc gia ở nơi khác.
Why should God let this happen?
Tại sao Đức Chúa Trời lại để cho điều này xảy ra?
Then they probably did some hard thinking.
Và có lẽ họ đã suy nghĩ nhiều lắm.
It was because of our sins.
Đó là bởi vì tội lỗi mà chúng ta đã phạm.
Our ancestors entered the covenant with God.
Các bậc trưởng lão của ông cha của chúng ta đã lập giao ước với Đức Chúa Trời.
There will be blessings for obedience.
Nếu chúng ta vâng phục, chúng ta được phước của Chúa.
Judgment for disobedience.
Nếu chúng ta không vâng phục, chúng ta sẽ bị trừng phạt.
Generation after generation, we have been disobedient.
Và đã nhiều thế hệ trải qua, chúng ta đã không vâng phục Chúa.
This is where it has brought us.
Và rồi bây giờ chúng ta đã gánh lấy hậu quả.
Because they had no temple.
Bởi vì họ không có đền thờ.
There was no altar at which to offer sacrifice for sin.
Không có nơi nào, không có bàn thờ để mà dâng của tế lễ để chuộc tội cả.
So all they were left with
do đó tất cả những gì họ còn lại
was to pray.
Chỉ là cầu nguyện mà thôi.
And that's what God wanted.
Và đó chính là điều Chúa muốn kia mà.
Instead of looking at ceremonies with priests, they thought about their hearts in relation to God.
Thay vì dựa vào các thầy tế lễ thì bây giờ họ dựa vào tấm lòng của mình và họ tương giao cầu nguyện với Chúa.
They had something else too.
Và họ còn có một điều khác nữa.
They had the word of God written on the scrolls.
Ghi chép lại trong các bản cuộn giấy.
They started to study them.
Bắt đầu nghiên cứu, học hỏi.
And a change took place.
Và một sự thay đổi đã xảy ra.
Instead of just concentrating on temple and ritual,
thay vì chỉ chú trọng vào đền thờ và những nghi thức thờ phượng,
There came the gathering of little groups of believers.
Thì có một số những người tin Chúa đã họp lại với nhau.
The beginnings of synagogue.
Và họ bắt đầu tổ chức những nhà hội.
And ultimately the beginnings of church.
Và từ đó mà sau này có các nhà thờ, các hội thánh.
Because that's what we do when we get together.
Bởi vì đó chính là điều mà chúng ta làm khi chúng ta hội họp nhau lại.
We don't have ceremonies.
Không phải chúng ta chỉ làm những nghi thức mà thôi.
We study the word of God and pray.
Nhưng chúng ta học lời Chúa và chúng ta cầu nguyện.
And instead of the priest,
và thay vì phải có các thầy tế lễ,
the most important person became the scribe who could teach God's word.
Thì cái người quan trọng nhất trở thành ra một người thông giáo, là một người có thể dạy giảng dạy lời Chúa.
The beginnings of the Jewish rabbi.
Đó là cái sự khởi đầu của các thầy rabbi.
And
người Do Thái.
And of the Christian preacher.
Và của các vị mục sư giảng đạo.
So there were great changes.
Do đó mà có rất nhiều những thay đổi đã xảy ra.
Well, when God saw this happening.
Thì Chúa thấy điều này xảy ra.
And of course he knew it would happen anyway.
Ngài đã biết rằng đó điều đó sẽ phải xảy ra.
He fulfilled his promise to Jeremiah.
Thực hiện lời hứa của Ngài với tiên tri Jeremy.
The exile in Babylon would only be for 70 years.
Người bị lưu đày tại Babylon sẽ phải ở đó trong vòng 70 năm mà thôi.
Let's look at the map again that we were looking at a few moments ago.
Chúng ta sẽ quay trở lại với bản đồ mà chúng ta vừa mới xem.
Another great power rose in the world.
Một thế lực khác cũng nổi lên trong giai đoạn đó.
It was the power of Persia.
Đó là nước Pherusser, đế quốc Pherusser.
At the extreme right edge of the map, you see the town of Susa.
Ở phía bên phải của cái bản đồ này, quý vị thấy thành phố Susa.
That was in the area of Persia.
Thành phố này ở trong vùng của Pherusser.
Which also went further to the east.
Và nếu mà đi sang phía đông nữa.
In an area not shown on the map.
Sẽ đến một cái vùng đất mà không có trong bản đồ.
And included other great cities.
Và bao gồm một số những thành phố lớn khác nữa.
And from the east.
Và từ phía đông.
The Persian army and the army of the Medes.
Và quân lính của người Pherusser và người Midi
came across to Babylon,
đã đi ngang qua Babylon,
captured Babylon,
chiếm lấy Babylon,
and allowed the Jewish people to go back to their own home.
Và cho phép người Do Thái quay trở về quê hương cũ của họ.
The year in which this happened,
năm mà biến cố này xảy ra,
was 539 before Christ,
là năm 539 trước Chúa Giáng sinh,
in the month of October,
vào tháng 10.
The Persian army captured Babylon.
Quân Pherusser đã chiếm lấy Babylon.
The Persian king Cyrus,
vua của Pherusser là vua Cyrus,
had a very good attitude towards all the people under his control.
Có một thái độ hết sức là yêu thương nhân từ đối với những người đã bị bắt làm phu tù.
He did not deport people like the Babylonians or the Assyrians.
Vua này không có đày đọa những người bị bắt làm đó, nhưng mà
he believed if people are happy, it's easier to rule them.
Ông ta tin rằng nếu mà dân chúng mà được sung sướng mà vui mừng thì rất dễ được cai trị họ.
And so he allowed the Jewish people to go back and rebuild Jerusalem.
Cho phép dân Do Thái trở về quê hương để xây dựng lại thành Jerusalem.
Now, not all the Jews went back.
Trong lúc này thì không phải tất cả mọi người Do Thái đều quay trở về đâu.
But enough did.
Có một số rất đông trở về.
To rebuild the temple.
Để xây dựng lại đền thờ.
And in the year 516 before Christ.
Và đến năm 516 trước Thiên Chúa Giáng sinh.
Exactly 70 years after the temple was destroyed.
Tức là đúng 70 năm sau khi đền thờ bị hủy diệt.
Their new temple was dedicated.
Thì đền thờ mới được tái dựng.
Now when the Jews went back to Jerusalem.
Khi người Do Thái trở về thành Jerusalem.
They went back in several different groups at different times.
Họ trở về với bằng nhiều nhóm trong nhiều thời điểm khác nhau.
The first group was led by two men.
Nhóm đầu tiên là có hai người hướng dẫn.
Political leaders.
Là những người
called Sheshbazzar and Zerubbabel.
Hai người đó là Sheshbazzar và Zerubbabel.
And they were accompanied by a high priest.
Có thêm một người đi chung, đó là thầy tế lễ cả Josué.
Whose name was Joshua.
Đó là thầy tế lễ cả Josué.
And in Ezra chapter 5 verse 1.
Và trong sách Ezra chương 5 câu 1.
We read how the people returned.
Chúng ta đọc để xem thấy dân Do Thái đã trở về như thế nào.
Then the prophet Haggai and Zechariah, the son of Iddo, prophets, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel who was over them.
Và tiên tri Agê và tiên tri Sachari, con của Iddo, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Juda tại xứ Jude, Juda và ở tại Jerusalem.
So, Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Yeshua, the son of Jozadak, rose up and began to build the house of God which is in Jerusalem, and the prophets of God were with them, helping them.
Zerubbabel, con trai của Sa-anh-thi-en, và Yeshua, con trai của Jozadak bèn trồi dậy, khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ.
So, what we have here
chúng ta đọc thấy ở đây
is cooperation in a team of
một
people.
Sự hiệp tác của rất nhiều người.
There were the national leaders.
Có những người lãnh đạo về chính trị.
Sheshbazzar, Zerubbabel.
Có Sheshbazzar, có Zerubbabel.
The high priest, Joshua.
Và có thầy tế lễ cả Yeshua.
And the prophets, Haggai and Zechariah.
Và các tiên tri là Agê và Sachari.
All working together for the restoration of the temple.
Tất cả những người này cùng hợp tác với nhau để xây dựng lại đền thờ.
Now, if we go to Haggai,
nếu chúng ta đến trong sách tiên tri Agê,
the book of the prophet Haggai,
sách của tiên tri Agê,
he says in chapter 1, verse 2,
thì tiên tri Agê trong chương 1, câu 2,
thus speaks the Lord of hosts, saying, this people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built.
Chương 1 câu 2 ghi rằng Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy, dân này nói rằng thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà của Đức Giê-hô-va.
Verse 4.
Câu số 4.
Is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins?
Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván khi nhà này hoang vu sao?
So you see there was a situation
thế,
here.
Được một cái hoàn cảnh trường hợp đã xảy ra ở đây.
Well, when the people went back to Jerusalem.
Thì dân Do Thái trở về Jerusalem.
The first thing they did was to build their own houses.
Thì điều đầu tiên mà họ làm đó là họ xây nhà riêng cho mình.
Well, I understand that.
Thì điều đó cũng dễ hiểu thôi.
God understood that.
Chúa cũng hiểu điều đó chứ.
They had to have somewhere to live while they built the temple.
Họ cũng cần phải có chỗ ở trong lúc họ xây đền thờ chứ.
But then they started to really make their houses very
rồi,
nice.
Họ xây những cái nhà của họ rất là đẹp, rất là to lớn.
They put up wooden panelings.
Rồi họ lớp những cái lớp gỗ đẹp.
And God said through the prophet, "Now why have you come back?"
Và Chúa nói với các Chúa phán qua tiên tri là nếu vậy tại sao các ngươi trở về?
It was to build my house.
Có phải là để xây dựng đền thờ cho nhà của ta chứ?
Now isn't it time you just started on the temple?
Đây có phải là lúc để các ngươi bắt đầu xây dựng đền thờ chứ?
And in chapter 1 verse 9.
Và trong đoạn 1 câu 9.
God says, you see everything you're trying, it's not succeeding.
Chúa bảo rằng các ngươi đã cố gắng rất nhiều mà không có thành công.
Because you've got your priorities wrong just now.
Bởi vì các ngươi đã làm đảo lộn cái thứ tự, cái trật tự ưu tiên rồi.
You looked for much, but indeed it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why, says the Lord of hosts? Because of my house that lies in ruins, while every one of you runs to his own house.
Các ngươi trông nhiều mà được ít, các ngươi đem vào nhà thì ta thổi lên trời. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu, mà các ngươi thì ai nấy lo xây nhà mình.
But the message of Haggai was to encourage people, not to condemn them.
Sứ điệp của Agê không phải là để kết tội, để lên án người ta, nhưng mà để nâng đỡ, để khuyến khích họ.
Chapter 2 verse 4.
Và chương 2 câu 4 ghi rằng,
2 verse 4. Yet now be strong, Zerubbabel, says the Lord, and be strong, Joshua, son of Jehozadak the high priest, and be strong, all you people of the land, says the Lord, and work, for I am with you, says the Lord of hosts.
Bây giờ, Đức Giê-hô-va phán, hỡi Zerubbabel, ngươi khá can đảm, còn ngươi, Jehoshua, con trai Joadak, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán, cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
It's easy to work when you know that God is with you.
Rất dễ để chúng ta làm việc nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta.
But they had to do the work.
Nhưng họ phải làm công việc chứ.
The next book in the Bible is the book of Zechariah.
Và sách kế tiếp đó là sách Zechariah.
And in chapter 4, verse 6.
Và trong chương 4 câu 6.
The prophet is speaking to the people.
Tiên tri Zechariah đang nói với dân sự của ngài.
At a moment when there was a political crisis in the Persian Empire.
Quan trọng xảy ra trong đế quốc của người Pharisee.
And they were being tempted perhaps to use politics or even military force to do what they wanted.
Và họ bị sự cám dỗ là có thể họ dùng một số những cái uy thế chính trị để mà thực hành công việc của mình.
And God said, no, that's not my
và
way of doing things.
Rằng, đó không phải là cách để làm việc đâu. Đó không phải là đường lối của ta.
Don't be tempted by that.
Đừng có bị sự cám dỗ của việc dùng quyền thế.
Zechariah 4 verse 6.
Zechariah chương 4 câu 6.
So he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts.
Người đáp lại rằng, đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Zerubbabel rằng, ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Verse 9.
Câu số 9.
The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this temple, his hands shall also finish it, then you will know that the Lord of hosts has sent me to you.
Tay Zerubbabel đã lập nền nhà này, thì tay nó cũng sẽ làm xong, và ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai ta đến cùng các ngươi.
Then he says, who has despised the day of small things?
Và ông hỏi tiếp, vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn?
The people had to learn that it was not by their power, but by the Spirit of God that things would be done.
Một điều là không phải bởi quyền năng của riêng mình, nhưng bởi quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà công việc được hoàn tất.
Now, the return of the Jewish people
và sự trở lại của dân Israel
is described in the book of Ezra.
Trong sách Ezra.
But between Ezra chapter 6 and Ezra chapter 7,
nhưng ở giữa chương 6 và chương 7 của sách tiên tri Ezra,
there is a gap of 59 years.
Có một cái khoảng cách khoảng 59 năm.
Now, those 59 years were not empty.
Và cái khoảng thời gian 59 năm đó không phải là một cái khoảng thời gian trống không đâu.
Other things were happening.
Đã có những điều khác xảy ra trong giai đoạn đó.
Of great importance.
Rất quan trọng.
It's in that gap of 59 years that we
và
find the book of Esther.
Trong cái khoảng trống 59 năm đó chúng ta tìm thấy được ghi lại trong sách Esther.
When a Persian official tried to destroy the Jewish people.
Khi mà một vị quan của người Pharisee tìm cách để mà hủy diệt dân Do Thái, dân của Chúa.
But God knew that that might happen.
Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng điều đó sẽ xảy ra.
He knew what that man was going to try to do.
Người đó sẽ âm mưu sẽ định làm gì.
And through some very strange circumstances.
Và qua một số những hoàn cảnh hết sức là lạ lùng.
God had arranged for a Jewish young lady to become queen of Persia at that moment.
Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để cho có một thiếu nữ người Do Thái được làm hoàng hậu của nước Pharisee.
She didn't know what to do.
Và bà ta không biết phải làm gì.
But Mordecai brought her this word.
Nhưng Mordecai đã nói với bà ta câu này.
In Esther chapter 4 verse 14.
Trong sách Esther chương 4 câu 14.
Who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this?
Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao?
So Esther went into the king.
Và vì vậy bà Esther đến gặp vua.
She was received by him.
Được vua tiếp đón vào.
And she was able to influence him.
Được
so that the plot to destroy the Jewish people at that time was turned aside.
Và được sự ủng hộ của vua mà cái âm mưu để hủy diệt người Do Thái đã bị đẩy lui.
More years went by.
Rồi nhiều năm trôi qua.
And then another return of the Jews took place. More Jews going back from Babylon to Jerusalem.
Rồi một nhóm người khác nữa, một nhóm người Do Thái cũng từ Babylon trở về thành Jerusalem.
And not only from Babylon, but from other areas where they were living.
Không phải là chỉ từ Babylon mà thôi, nhưng trong những vùng khác là nơi mà họ đã sinh sống.
And we pick that story up in Ezra chapter 7.
Và chúng ta tiếp tục với cái phần đó ở trong trong sách sách Ezra chương 7.
When Ezra went back himself.
Thì chính Ezra trở lại.
In the year 457 before Christ.
Vào năm 457 trước Thiên Chúa Giáng sinh.
A few years later he was joined by another Jew of great importance.
Và một vài năm sau đó thì một người khác cũng đến, một người này là một người Do Thái rất quan trọng.
Nehemiah.
Đó là Nehemiah,
who was a servant of the king.
Ông ta là một vị quan của vua.
In Persia.
Ở Phê-rê-sơ.
Had a position of importance.
Nắm một chức vị quan trọng tại Phê-rê-sơ.
And was allowed by the Persian king to go back to Jerusalem.
Và được vua của Phê-rê-sơ cho phép trở về Jerusalem.
In the year 444 before Christ.
Vào năm 444 trước Thiên Chúa Giáng sinh.
And what he found there.
Trở lại Jerusalem thì Nehemiah.
Everything was fine in the temple.
Thấy rằng tất cả mọi sự đều tốt đẹp trong đền thờ.
People had houses to live in.
Dân chúng có nhà ở.
But the city was not functioning properly.
Nhưng mà thành phố thì vẫn không có ổn định.
And there were no city walls.
Không có cái vách thành chung quanh, vách tường chung quanh thành.
There was no protection.
Không có vách thành để bảo vệ.
The nation needed to be properly organized.
Một quốc gia, một đất nước cần phải được chỉnh đốn lại.
With the help of God, he did it.
Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Nehemiah đã làm được điều đó.
He faced great opposition, but he did succeed.
Gặp rất nhiều sự chống đối, khó khăn nhưng mà đã thành công.
So what we've seen is this.
Và những điều chúng ta đã thấy là như thế này.
God has brought Israel through its history.
Đức Chúa Trời đã dẫn dân Israel đi qua trong lịch sử của họ.
To a moment.
Đến một cái giai đoạn.
When they were back in their land.
Họ đã trở lại quê hương đất nước của họ.
Not only rebuilding the synagogue, rebuilding the temple.
Chẳng những đã xây dựng đền thờ trở lại.
But also starting to build synagogues.
Nhưng đồng thời là xây dựng các nhà hội.
Not only having the ceremonies of sacrifice in Jerusalem.
Chẳng những là trở lại với cái sự dâng của tế lễ.
But reading of the word and prayer across the land wherever they lived.
Nhưng còn có thể đọc lời của Chúa ở bất cứ nơi nào mà họ ở.
Not only priests being important, but scribes as well.
Chẳng những là có các thầy tế lễ, nhưng mà còn có các thầy thông giáo nữa.
And that leads directly into the situation that you find in the New Testament.
Điều đó dẫn chúng ta đến cái giai đoạn, cái khung cảnh mà chúng ta thấy
where there's
trong
a temple in Jerusalem,
đó là chúng ta thấy có đền thờ tại Jerusalem,
but synagogues across the land,
có các nhà hội ở khắp nơi trong xứ,
Jewish people in the Holy Land,
và có người Do Thái ở trong vùng đất hứa,
but also communities of Jews living in other countries where they had
nhưng
gone.
Mà đồng thời cũng có một số những cái cộng đồng của người Do Thái ở một số những
and
các quốc gia
God used that.
Và Đức Chúa Trời sử dụng cái hoàn cảnh khung cảnh đó.
Because when Paul went out preaching the gospel,
bởi vì khi sứ đồ Phaolô đi ra để giảng lời của Chúa,
nearly everywhere he went,
thì hầu như bất cứ nơi nào ông đi đến,
there were communities of Jews who knew the true God,
thì đều có những cộng đồng của người Do Thái biết về Đức Chúa Trời,
and had the word of God,
và có lời của Đức Chúa Trời,
and when they heard about Jesus as the Messiah,
rao giảng về Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, đấng cứu thế,
they were able to explain that gospel to the pagan people around them.
Thì họ có thể giải thích cho những người ngoại bang đang sống xung quanh họ về Chúa Giêsu.
And so the churches were built on Jewish foundations.
Và sau đó thì hội thánh của Chúa được xây dựng trên nền tảng là của những người Do Thái.
Not only in Jerusalem, but in many other countries as well.
Không phải là chỉ có tại Jerusalem mà thôi, nhưng tại những quốc gia chung quanh đó nữa.
Now, I want to talk a little more about the prophets.
Bây giờ tôi xin được chúng ta cùng học hỏi về các tiên tri.
We've been tracing the history.
Chúng ta đã theo dõi về
and
diễn biến lịch sử.
We've mentioned some of the prophets as we've been going along.
Hỏi về lịch sử, chúng ta cũng đề cập đến một số các tiên tri.
Who were prophets? What were prophets?
Và các tiên tri là những người như thế nào?
The Hebrew word
và
is nabi.
Trong tiếng Hebrew thì tiên tri
it
là nabi.
Means spokespeople, spokesmen for God.
Người đại diện cho Chúa, những người nói, những người sứ ngôn viên cho Chúa.
Now, when some people think about prophets, they think of people who are looking always to the future.
Nhiều khi có những người khi mà nói về tiên tri thì họ cứ tưởng là chỉ có những người mà nói về những điều sẽ xảy ra trong tương lai mà thôi.
That's not quite true about the biblical prophets.
Không hoàn toàn đúng, không có hoàn toàn chính xác về các tiên tri trong Kinh Thánh.
You read through the biblical prophets.
Thì chúng ta xem về các tiên tri.
They're often talking about the covenant.
Thì các tiên tri thường hay nói về giao ước.
Looking back to the Exodus.
Hồi tưởng lại, nhìn lại thời kỳ xuất Ai Cập.
When Israel came out of Egypt.
Khi dân Israel được dẫn ra khỏi Ai Cập.
Looking back to the covenant that was made at Mount Sinai.
Nhìn lại giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với họ tại núi Sinai.
They say this is what God has done.
Và họ nhắc nhở lại rằng đây chính là điều Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta.
And what God has done is important.
Và những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta là điều hết sức quan trọng.
Now, in the light of the past.
Và bây giờ vì những điều đã xảy đến,
how should we live today?
Thì bây giờ chúng ta sẽ phải sống như thế nào?
So first they look back.
Và như vậy thì trước tiên họ nhìn lại quá khứ.
Then they speak out to their own generation.
Rồi họ nói cho những người ở trong thế hệ của họ.
And they say we should live in a way that glorifies God.
Và họ bảo rằng chúng ta cần phải sống một nếp sống làm vinh quang Chúa.
Both in our relationship to God.
Giữa sự tương giao giữa chúng ta và Đức Chúa Trời mà thôi.
Our vertical relationship.
Tương giao thẳng đứng, theo chiều thẳng đứng.
And also in our horizontal relationship with each other.
Nhưng mà cũng trong chiều ngang là mối tương giao giữa chúng ta với những người xung quanh nữa.
And only then they look forward to the future.
Và sau khi làm điều đó thì họ mới bắt đầu nhìn vào tương lai.
And they say this is what God has promised for days to come.
Và họ bảo rằng đây chính là điều mà Đức Chúa Trời hứa trong tương lai sẽ xảy ra.
The biblical prophets were not people
in
the occult.
Những tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời cũ không phải là những người phù phép.
They were not fortune tellers.
Họ không phải là những người bói khoa bói toán.
They were not people trying to guess the future.
Họ không phải là những người phỏng đoán về tương lai.
They spoke from God.
Họ nói ra những lời từ Đức Chúa Trời.
They had a message of morality and spirituality.
Họ nói ra những sứ điệp liên quan đến vấn đề luân lý, đạo đức và về tâm linh.
They had a consciousness of history.
Họ có sự nhận biết và hiểu biết về quá khứ, lịch sử.
Salvation history in their people.
Về lịch sử của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài, dân tộc Ngài.
They had a consciousness of the need to be close to God and obey God right now.
Và họ ý thức được rằng cần phải vâng phục Chúa ngay bây giờ.
And in that context, they looked forward to the future.
Và với cái bối cảnh như vậy thì họ mới nhìn vào trong tương lai.
The prophecies have to do very often with covenant loyalty.
Và các lời tiên tri thường liên quan đến vấn đề trung thành, giữ các lời hứa trong giao ước.
And with repentance.
Và liên quan đến vấn đề ăn năn tội.
Take the example of Hosea.
Chúng ta lấy thí dụ trong trường hợp của tiên tri Hosea.
Now, Hosea had married a woman called Gomer.
Hosea đã lấy một người đàn bà tên là Gomer.
And this woman was unfaithful to him.
Và người đàn bà này không có trung thành với Hosea.
She repeatedly, again and again, went out and committed adultery.
Và bà ta đã nhiều lần như vậy phạm tội gian dâm, phạm tội tà dâm.
She went downhill until she was a prostitute.
Bà ta phạm tội như vậy cho đến khi bà ta trở thành một người đàn bà tà dâm.
Hosea was heartbroken.
Và Hosea rất là đau lòng.
But he couldn't do anything
Nhưng,
to stop her.
Hosea không có làm cách nào để mà có thể ngăn chặn bà ta được.
In the end, he let her go.
Và đến cuối cùng thì Hosea phải để cho bà vợ của mình bỏ đi.
And he tried to get on with his own life without her.
Và ông tiếp tục sống một mình.
And then God's word came to him.
Rồi lời của Đức Chúa Trời đến với Hosea.
Hosea chapter 3 verse 1.
Sách tiên tri Hosea chương 3 câu 1.
Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by a lover and is committing adultery, just like the love of the Lord for the children of Israel, who look to other gods and love the raisin cakes of the pagans.
Đức Giê-hô-va bảo ta rằng, hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm, đã có bạn yêu mình. Theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó xây về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho.
It was a hard thing for him to do.
Sức khó khăn, khó làm đối với Hosea.
To go back to his wife.
Quay trở lại với người vợ tà dâm của mình.
And say you're living like this in sin.
Và bảo rằng bà đang sống một cách tội lỗi như vậy.
You've been with so many men you can't count them.
Bà đã gian dâm với rất nhiều người đàn ông rồi.
But I love you.
Nhưng mà tôi vẫn yêu bà.
I want you to come home.
Tôi muốn bà quay trở về.
That is what Hosea says is how God loves Israel.
Và Hosea cho biết đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với Israel.
What the New Testament makes clear.
Những gì mà Thánh Kinh Tân Ước cho chúng ta thấy rõ.
Is that that's how God loves everyone.
Đó là Đức Chúa Trời yêu thương tất cả mọi người chúng ta.
And that's how God loves you.
Và đó là tình yêu Đức Chúa Trời dành cho quý vị.
In Hosea chapter 11.
Và trong sách tiên tri Hosea chương 11.
In verse 8.
Câu số 8.
It's an emotional cry from God.
Đây là một cái lời lời Đức Chúa Trời.
Hosea 11 verse 8.
Sách tiên tri Hosea chương 11 câu 8.
How can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel?
Hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Israel, thể nào ta lìa được ngươi?
In chapter 14,
và cũng trong sách tiên tri Ose chương 14,
and verse 1,
câu số 1,
Hosea says,
tiên tri Ose ghi rằng,
O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity.
Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tại tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã.
And God says in verse 4,
và Đức Chúa Trời phán trong câu số 4,
I will heal their backsliding,
ta sẽ,
and I will love them freely.
Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó, ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó.
The prophets were very concerned about social justice.
Nhà tiên tri Ose rất là quan tâm với các vấn đề, các tệ nạn trong xã hội.
For example, in the book of Amos,
chẳng hạn như trong sách tiên tri Amos,
chapter 2, verse 6,
trong chương 2, câu 6,
For thus says the Lord, for three transgressions of Israel and for four, I will not turn away its punishment, because they sell the righteous for silver and the poor for a pair of sandals.
Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi cớ tội ác của Israel đến gấp ba, gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã bán người công bình lấy bạc, bán kẻ nghèo lấy một đôi dép.
And verse 7.
Và câu số 7.
They pant after the dust of the earth which is on the head of the poor and pervert the way of the humble. A man and his father go into the same girl to defile my holy name.
Chúng nó cũng tham cả đến bụi đất trên đầu người nghèo khó và làm cong đường của kẻ nhu mì. Con và cha cùng đến chung một đứa con gái, như vậy làm cho ô danh thánh ta.
And chapter 5, verse 12.
Và chương 5, câu 12.
For I know your manifold transgressions and your mighty sins, afflicting the just and taking bribes, diverting the poor from justice at the gate.
Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu. Các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo.
Therefore, the prudent keep silent at that time, for it is an evil time.
Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh, vì là thời khốn nạn.
Chapter 8, verse 6.
Chúng ta xem tiếp chương 8, câu 6.
He talks in verse 5 about those who are not honest in the way they weigh out grain to sell for bread.
Trong câu 5 thì ghi lại việc gian dối của những người cân và buôn bán giả dối.
And verse 6, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals and even sell the bad wheat.
Và câu 6 ghi rằng, để chúng ta lấy bạc mua kẻ khốn nạn, lấy một đôi dép mua kẻ nghèo nàn và bán cho đến lép lừng của lúa mì.
In Isaiah chapter 10.
Trong sách tiên tri Esai chương 10.
We find a cry for justice.
Chúng ta nghe một tiếng kêu gào cho sự công chính.
There is a social side to the gospel.
Phúc âm của Chúa luôn luôn đem đến một cái sự sửa đổi về xã hội.
If we have a right relationship with God and with each other,
nếu chúng ta giữ được mối tương giao ngay thẳng giữa chúng ta với Chúa và với những người xung quanh,
we must live by honesty,
chúng ta sẽ phải sống một đời sống ngay thẳng,
and by compassion,
và với lòng yêu thương.
Listen to Isaiah chapter 10.
Chúng ta xem trong Esai chương 10 câu 1.
Verse 1.
Câu số 1.
Woe to those who decree unrighteous decrees, who write misfortune which they have prescribed.
Khốn thay cho những kẻ lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ.
To rob the needy of justice and to take what is right from the poor of my people, that widows may be their prey and that they may rob the fatherless.
Cất mất sự công bình khỏi kẻ nghèo, cướp lẽ phải của kẻ khốn khó trong dân ta, lấy kẻ quá bụa làm miếng mồi, kẻ mồ côi làm của cướp.
So that's one aspect of the prophets.
Đó chính là một khía cạnh của các lời của tiên tri.
They look back.
Họ nhìn trong quá khứ.
They speak out.
Họ nói ra.
They look forward.
Và họ nhìn vào tương lai.
They're concerned with spiritual relationships with God.
Họ quan tâm đến mối tương giao thiêng liêng của tâm linh giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.
And social justice between people.
Cũng như là việc
There's another thing.
Trong xã hội giữa người với nhau.
And that is the prophecies which they give are of two kinds.
Và một điều nữa đó là trong những lời tiên tri mà các tiên tri nói ra thì gồm có hai loại.
In some of them.
Trong một số những lời tiên tri đó.
They say this is what God is going to do whatever happens.
Thì họ bảo rằng đây là điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
In others they say something different.
Và trong một cái loại khác thì khác.
They say if you repent, this is what will happen. If you don't repent, that is what will happen.
Họ bảo rằng nếu các ngươi ăn năn tội thì điều này sẽ xảy ra. Nếu các ngươi không ăn năn tội thì điều kia sẽ xảy ra.
So sometimes the prophecy's fulfillment is conditional, and other times
và
it is
vậy,
not.
Chúng ta thấy có những trường hợp thì cái lời tiên tri đó được ứng nghiệm dựa trên một số những điều kiện.
There's something else about the prophecies you need to understand.
Có một số những điều khác về các lời tiên tri mà chúng ta cũng cần phải hiểu.
I don't know if there are any mountains near
rằng,
where you live.
Gần nơi quý vị sinh sống thì có các con núi hay không?
But if you have ever seen a range of mountains, you'll know what I mean.
Nhưng nếu quý vị mà đã từng trông thấy các dãy núi thì quý vị có thể hiểu điều tôi sắp nói đây.
You stand and look at mountains.
Quý vị đứng và quý vị nhìn vào các dãy núi.
And there is one range right out in front of you.
Và trước mặt quý vị thì quý vị thấy một dãy núi ở ngay trước mắt mình.
And behind that is another range.
Rồi phía đằng sau cái dãy núi đó thì có một dãy núi khác.
Behind that and higher another.
Và phía đằng sau cái dãy núi đó lại có một dãy núi khác nữa.
Sometimes they almost look as though they're flat, cut out of a piece of paper.
Và có nhiều khi chúng ta có cảm tưởng như là những dãy núi đó là nó phẳng lì, giống như là người ta cắt một cái tờ giấy, người ta xếp lại vậy.
And all the peaks are of the mountains, the tops of the mountains are all just there in front of you.
Và tất cả những cái đỉnh của ngọn núi đó đều ở ngay trước mặt quý vị.
But if you went to walk to that sit place,
nhưng mà nếu mà quý vị đi bộ, quý vị đi đến những cái ngọn núi đó,
you would go over a hill and down into a valley.
Quý vị sẽ phải đi lên trên một cái đồi rồi đi xuống dưới những thung lũng.
There would be rivers and towns you could not see from where you were before.
Quý vị sẽ thấy những cái dòng sông và những cái thành phố mà ở chỗ đứng ở chỗ trước quý vị không thấy được.
There would even be smaller mountains hidden between the bigger ones.
Và lại còn có những ngọn núi nhỏ ở giữa những cái ngọn núi lớn mà đã bị che khuất đi.
And hills which you thought were all close together when you looked from a distance.
Và rồi có những ngọn đồi mà từ đằng xa nhìn quý vị tưởng rằng những ngọn đồi đó rất gần với nhau.
Are really separated and in quite different places.
Nhưng thật ra thì nó cách rời lẫn nhau và cách xa nhau.
In the same way.
Cũng tương tự như vậy.
When the prophets looked forward.
Khi các tiên tri nhìn vào tương lai.
They spoke about events that were going to happen.
Họ nói về một số những diễn biến, những biến cố sẽ xảy ra.
And sometimes,
và đôi khi,
there is something which happened, maybe even in the prophet's own lifetime.
Có một số điều mà có thể xảy ra ngay trong khoảng thời gian của người tiên tri đó còn sống.
And then something else which happened maybe 200 years after the prophet was dead.
Rồi cũng có thể có những điều mà có thể xảy ra vài trăm năm sau khi vị tiên tri đó qua đời.
And then something else which happened many hundreds of years later.
Rồi cũng có thể có một điều khác mấy trăm năm sau mới thực sự xảy ra.
And perhaps even something which still has not yet happened.
Rồi cũng có thể có một số những dữ kiện khác mà vẫn chưa xảy ra.
Because as they looked forward, God showed them the mountain peaks of what would take place.
Bởi vì khi Chúa cho họ nhìn vào trong tương lai thì Chúa cho họ thấy những cái đỉnh núi của những biến cố sẽ xảy ra trong tương lai.
But God did not always give them a timetable to say when these things would happen.
Chúa cũng cho họ có cái thời khóa biểu, cái thời điểm để biết được những biến cố đó xảy ra vào lúc nào.
The earliest prophets in Israel.
Vị tiên tri đầu tiên của Israel.
Of course, we think of Moses.
Dĩ nhiên chúng ta cũng nghĩ đến Môi-se.
There were others who came later.
Có những vị tiên tri khác sau này cũng đến.
During the time of the kings.
Trong giai đoạn của các vị vua.
There was Elijah and Elisha.
Tiên tri Eli và tiên tri Elise.
These were great preachers.
Những người giảng đạo hùng hồn.
But they didn't write anything down.
Không có viết xuống một cái cuốn sách nào cả.
They were the preaching prophets.
Họ là những tiên tri giảng đạo.
Later came what we call the writing prophets.
Tiên tri mà chúng ta gọi là những vị tiên tri viết sách.
People like Isaiah and Jeremiah.
Chẳng hạn như là Jeremy.
Like Ezekiel.
Ezechiel.
Amos.
Amos.
Hosea.
Ose.
These people spoke out the word of God.
Những vị tiên tri này đã phán ra lời của Chúa.
But they wrote their prophecies down and we call them the prophetic books.
Và họ cũng viết xuống những lời tiên tri đó và chúng ta gọi đó là những sách tiên tri.
Some of them are amazing prophecies.
Một số những cái lời tiên tri đó là những lời tiên tri hết sức là kỳ diệu.
I wish we had time to look at some of them and see how accurately they have been fulfilled.
Chúng ta có thời giờ để mà xem những câu tiên tri này để thấy được rằng những lời đó được ứng nghiệm một cách hết sức là kỳ diệu.
Truly they were speaking from God and not from their own minds.
Và chắc chắn rằng họ đã nói những lời tiên tri này từ Chúa.
Sometimes there's some history in their writing.
Thì trong những quyển sách họ viết ra
sometimes
có ghi chép lại những biến cố lịch sử,
figurative language,
có những lời ví sánh, có khi thì là văn chương, thơ văn.
Sometimes symbolical pictures.
Có khi thì là những hình bóng, những biểu tượng.
And the beginnings of the kind of apocalyptic literature we find in the Book of Revelation.
Và chẳng hạn như trong sách Khải Huyền chẳng hạn. Là sách nói về các lời tiên tri.
But I want us to look at just one prophecy now.
Bây giờ chúng ta chỉ xem một cái lời tiên tri mà thôi.
Jeremiah chapter 31 verse 31.
Chúng ta xem trong sách tiên tri Jeremy chương 31 câu 31.
Remember the covenant
lại,
of Sinai.
Chúng ta hãy nhớ lại giao ước Đức Chúa Trời lập với dân Israel tại
Remember how it had failed.
Dân Israel đã thất bại như thế nào?
Not because of the covenant but because of the people.
Không phải bởi vì dân chúng đã làm thất bại.
Jeremiah 31 verse 31.
Jeremy chương 31 câu 31.
Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah.
Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah.
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, which my covenant they broke, though I was a husband to them, says the Lord.
Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Egypto, tức là giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta là chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy.
But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.
Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta.
No more shall every man teach his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord, for I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.
Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng, hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
God says through Jeremiah, he will make a new covenant.
Đức Chúa Trời đã phán qua tiên tri Jeremy rằng Ngài sẽ lập một giao ước mới.
The old covenant made at Sinai depended on law.
Giao ước cũ đã lập tại núi Sinai đặt căn bản trên luật pháp.
There was nothing wrong with the covenant.
Không có gì là sai trật với giao ước đó cả.
But there was a lot that was wrong with human nature.
Bản chất của loài người đã làm cho giao ước đó thất bại.
And God said, what we need to do is change human nature.
Và điều Đức Chúa Trời làm đó là Ngài biến đổi bản chất con người.
It's not good enough to have the law of God on a page or on a tablet of stone.
Bởi vì nếu chỉ có luật pháp của Đức Chúa Trời trên một cái tờ giấy hoặc là trên một cái bảng đá thì điều đó không có ích lợi cho chúng ta.
We need to get the character of God and those principles inside people.
Chúng ta cần phải để cho các nguyên tắc, các luật lệ của Đức Chúa Trời vào trong lòng của loài người.
Hundreds of years went by.
Hàng trăm năm đã trôi qua.
And Jesus was in Jerusalem.
Và Chúa Giêsu đã đến thành Jerusalem.
He was in the upper room with his disciples.
Chúa Giêsu đang ở tại phòng cao với các môn đệ của Ngài.
Very soon he would go out to the Garden of Gethsemane.
Và chẳng mấy chốc sau thì Ngài sẽ ra vườn Gethsemane.
Then he would go to the cross and die.
Đi đến thập tự giá và chịu chết.
Beyond that was the resurrection.
Và sau đó thì Ngài sống lại.
But there in the upper room he took a cup.
Nhưng ở trong cái phòng cao đó, Đức Chúa Giêsu đã cầm lấy một cái chén.
It was the Passover cup.
Đó chính là chén của ngày dự lễ vượt qua.
Remembering how God delivered the Israelites from slavery in Egypt.
Chúng ta nhớ lại rằng ngày xưa Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập.
Jesus said, "This is the new covenant."
Và Chúa Giêsu bảo rằng đây là giao ước mới.
In my blood.
Trong huyết ta.
Not the blood of the animals killed in Egypt.
Không phải là huyết của thú vật đã được giết tại Ai Cập.
Not the sacrifices in the tabernacle or temple.
Không phải là huyết của các sinh vật bị giết ở trong đền thờ hoặc là trong các.
The covenant at Sinai is now an old covenant.
Và giao ước tại Sinai bây giờ là một giao ước cũ.
A new one has come to take its place.
Một giao ước mới sẽ thay thế giao ước đó.
A living relationship between God and you.
Một mối tương giao sống động giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.
And we're going to open it not just for the Jewish people but for anybody who will respond.
Chúng ta sẽ mở ra không phải là chỉ cho người Do Thái mà thôi, nhưng cho bất cứ một người nào thuộc dân tộc nào đáp ứng lại.
Not just for individuals like Rahab or
Ruth. Không phải chỉ cho một số những người nào như là Rahab hoặc là Ruth.
But for any who will respond to the preaching of this good news.
Nhưng cho bất cứ một người nào đáp ứng lại với lời giảng của phúc âm này.
I will put my law in your heart.
Chúa bảo rằng ta sẽ đặt luật pháp của ta trong lòng của các ngươi.
I'll write it inside your mind.
Ta sẽ viết nó trong tâm trí các ngươi.
Your sins I will remember no more.
Và tội lỗi của các ngươi ta sẽ không nhớ đến nữa.
You will be my people.
Các ngươi sẽ là dân của ta.
And you, I will be your God.
Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi.
That's where we find our identity.
Và đó chính là căn bản, đó là bản chất của chúng ta trong Chúa.
With the new people
chúng ta
of God.
Là những con người mới. Của Đức Chúa Trời.
Those who lean on God as Abraham
người
did.
Nương tựa vào Đức Chúa Trời như là Abraham ngày xưa đã nương tựa nơi Chúa.
Those who have faith.
Đó là những người có đức tin nơi Chúa.
We choose to make our identity with that community.
Chúng ta quyết định, chúng ta lựa chọn, chúng ta đồng hóa mình với nhóm người đó, với cộng đồng đó.
We are tied to God in a covenant relationship.
Chúng ta đã được cột chặt với Đức Chúa Trời qua một liên hệ của giao ước.
But not with the ceremony that Abraham
không phải
had.
Là qua cái hiệp ước như là Adam và Eva.
Not the one at Mount Sinai.
Không phải của Abraham và cũng không phải tại Sinai.
But through the cross of Jesus Christ.
Nhưng mà qua thập tự giá của Chúa Giêsu.
And in that covenant relationship.
Và trong cái mối tương giao của giao ước đó.
We experience chesed.
Chúng ta sẽ kinh nghiệm được chesed, tức là lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
You remember that word?
Quý vị có nhớ đến chữ chesed không?
God's loving kindness.
Đó là lòng thương xót, nhân từ, yêu thương của Chúa.
His faithfulness. His loyalty.
Sự trung tín của Ngài, sự trung thành.
To us.
Sự thành tín của Ngài đối với chúng ta.
And we return the same chesed relationship to him.
Và chúng ta cũng đáp lại cái chesed đó với Ngài.
We belong to him.
Chúng ta thuộc về Ngài.
We will be faithful to him.
Chúng ta sẽ trung thành với Ngài.
It is a relationship of faith.
Đó là một cái mối tương giao qua đức tin, đặt
nền
tảng trên đức tin.
The blessing of Abraham.
Và những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho Abraham
comes upon the Gentiles.
Đã đến trên các dân tộc ngoại bang.
Because 2000 years before Christ.
Bởi vì 2000 năm trước khi Chúa Giêsu đến trần gian.
4000 years ago.
4000 năm trước.
God said to Abraham,
Đức Chúa Trời đã phán với Abraham,
in your seed all the nations of the earth will be blessed.
Bởi dòng dõi của con mà tất cả các dân tộc trên thế gian sẽ được phước.
That blessing
phước hạnh đó
is in Jesus Christ our Lord.
Được tiếp nhận trong Chúa Giêsu cứu Chúa chúng ta.
God bless and keep every one of you.
Xin Chúa ban phước và giữ gìn tất cả mỗi người trong quý vị.
It's been good to be with you.
Cảm ơn Chúa được có dịp đến với quý vị.
Study the Old Testament.
Cùng học hỏi với nhau về Thánh Kinh Cựu Ước.
Speak from the whole counsel of God.
Và cùng học hỏi qua cả Kinh Thánh.
Learn not just one part of the Bible, but all of it.
Và chúng ta học không phải là một phần trong Kinh Thánh mà thôi.
Keep it in balance.
Nhưng tất cả Kinh Thánh và giữ lấy sự quân bình đó.
God speaks to us in many ways.
Đức Chúa Trời phán với chúng ta bằng nhiều cách khác nhau.
And at many times.
Và bằng nhiều thời điểm khác nhau.
But most of all, He's spoken to us through His Son.
Quan trọng hơn hết là Ngài phán với chúng ta qua con Ngài.
Jesus Christ our Lord.
Là Chúa Giêsu cứu Chúa chúng ta.
As Jesus would have said to the disciples.
Như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài.
And in fact said many times.
Và chính Chúa Giêsu đã nói nhiều lần như vậy.
I say to you.
Tôi xin được nói với quý vị.
Shalom.
Sự bình an đến với quý vị.